Điều học thứ 5 149. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này. Này Đại Đức, hãy đến. Chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở. Thưa Ngài, tôi sẽ không đi. Y của tôi thì mảnh mai. Này Đại Đức, hãy đến. Ta sẽ cho ngươi y. Rồi đã cho y đến vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã nghe được rằng, nghe nói Đức Thế Tôn sẽ ra đi du hành trong xứ sở. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Giờ đây ta sẽ không ra đi du hành trong xứ sở với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya nữa. Ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở với Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, hãy đến. Giờ đây, chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở. Thưa Ngài, tôi sẽ không ra đi du hành trong xứ sở với Ngài. Tôi sẽ ra đi du hành trong xứ sở với Đức Thế Tôn. Này Đại Đức, y mà ta đã cho ngươi là sẽ ra đi du hành trong xứ sở với ta. Rồi nổi giận, bất bình, đã giật lại y. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu, lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại, thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội, Pacitiya, ưng đối trị. 150. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Đến vị tỳ khưu là đến vị tỳ khưu khác. Tự mình, sau khi đích thân cho. Y, nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Nổi giận, bất bình, không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng cay cú. Giật lại, tự mình giật lại thì phạm vào Nisagiya. Bảo giật lại, ra lệnh người khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Được ra lệnh một lần, vị nghe lệnh dầu giật lại nhiều lần, vị ra lệnh phạm chỉ một Nisagiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: "Bạch các ngài, y này của tôi sau khi tự mình cho đến vị tỳ khưu rồi đã giật lại, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi sau khi tự mình cho đến vị tỳ khưu rồi đã giật lại, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch đại đức, y này của tôi sau khi tự mình cho đến vị tỳ khưu rồi đã giật lại, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ nên được cho lại. tôi cho lại đại đức. 151. Người đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, sau khi tự mình cho y lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại, thì phạm tội Nisagiya Bachitiya, ưng xả đối trị. Người đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, sau khi tự mình cho y lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại, thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Người đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, sau khi tự mình cho y lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại, thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Sau khi cho giật dụng khác, lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi cho y hoặc vật dụng khác đến người chưa tu lên bậc trên lại nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. 152. Vị kia cho lại, hoặc vị ấy lấy trong khi thân thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 153. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư trong thời hạn làm y đã yêu cầu nhiều chỉ sợi. Ngay cả khi y đã làm xong, vẫn còn lại nhiều chỉ sợi. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã khởi ý điều này. Này các đại đức, chúng ta hãy yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Ngay cả khi y đã được dệt xong, vẫn còn lại nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm lục sư đã yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Ngay cả khi y đã được dệt xong, vẫn còn lại nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm lục sư đã yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại tự mình yêu cầu chỉ sợi, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại tự mình yêu cầu chỉ sợi, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tự mình yêu cầu chỉ sợi, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tự mình yêu cầu chỉ sợi, rồi bảo các thợ dệt dệt thành y vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y, thì y ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 154. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Tự mình, sau khi đích thân yêu cầu. Chỉ sợi, nghĩa là 6 loại chỉ sợi, loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố. Bởi các thợ dệt, vị bảo các người làm công việc dệt vải ra công dệt, trong lúc thực hiện, vị ấy phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào Nisagiya, y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi sau khi tự mình yêu cầu chỉ sợi, rồi đã bảo các thợ dệt dệt thành, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, Y này của tôi, sau khi tự mình yêu cầu chỉ sợi, rồi đã bảo các thợ dệt dệt thành, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisragiva đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch đại đức, y này của tôi sau khi tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi đã bảo các thợ dệt dệt thành, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 155. Khi đã bảo dệt, nhận biết là đã bảo dệt, phạm tội Nisagiya Bachitiya, ưng xả đối trị. Khi đã bảo dệt, có sự hoài nghi, phạm tội Nisagiya Bachitiya. Khi đã bảo dệt, lầm tưởng là chưa bảo dệt, phạm tội Nisagiya Bachitiya. Khi chưa bảo dệt, lầm tưởng là đã bảo dệt, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi chưa bảo dệt, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Khi chưa bảo dệt, nhận biết là chưa bảo dệt thì vô tội. 156. Yêu cầu chỉ sợi để may y, trong trường hợp mạng giá, trường hợp dây thắt lưng, dây buộc ở vai, túi mang bình bát, đồ lược nước, của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 157. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng nhà, đã nói với người vợ điều này. Hãy cân chỉ sợi, rồi giao cho người thợ dệt kia, bảo dệt y, rồi cất lấy. Khi nào về, tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda. Trong khi người đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda, con trai dòng Sakaya. Sau khi đến, đã nói với đại đức Upananda, con trai dòng Sakaya, điều này. Này đại đức Upananda, ngài có được nhiều phước báo. Ở chỗ kia, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng nhà, đã nói với người vợ điều này. Hãy cân chỉ sợi, rồi giao cho người thợ dệt kia, bảo dệt y, rồi cất lấy. Khi nào về, tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda. Này đại đức, đúng vậy, người ấy là người hộ độ cho tôi. Người thợ dệt ấy cũng là người hộ độ cho đại đức Upananda, con trai dòng Sakaya. Sau đó, đại đức Upananda, con trai dòng Sakaya, đã đi đến gặp người thợ dệt ấy. Sau khi đến, đã nói với người thợ dệt ấy điều này. Này đạo hữu, y này được dệt dành riêng cho tôi. Hãy làm y ấy dài, rộng, chặt chẽ. Hãy dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải. Thưa ngài, những người này đã cân chỉ sợi rồi giao cho tôi, nói rằng, hãy dệt y với số chỉ sợi này. Thưa ngài, không thể làm dài hay rộng hay chặt chẽ. Thưa ngài, có thể làm là dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào và khéo chải. Này đạo hữu, ngươi hãy làm dài, rộng và chặt chẽ. Với số chỉ ấy thì sẽ không thiếu. Sau đó, người thợ dệt ấy sau khi đưa vào máy dệt số chỉ sợi đã được mang lại, rồi đã đi đến gặp người đàn bà ấy. Sau khi đến, đã nói với người đàn bà ấy điều này. Thưa bà, có nhu cầu về chỉ sợi. Này ông, không phải tôi đã nói với ông rằng, hãy dệt y với số chỉ sợi này. Thưa bà, sự thật là tôi đã được bà nói rằng, hãy dệt y với số chỉ sợi này. Tuy nhiên, Ngài Đại Đức Upananda đã nói với tôi như vậy. Này đạo hữu, ngươi hãy làm dài, rộng và chặt chẽ. Với số chỉ ấy thì sẽ không thiếu. Khi ấy, người đàn bà ấy đã cho số lượng chỉ sợi lần sau y như số lượng lần thứ nhất. Rồi Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, đã nghe được rằng, nghe nói người đàn ông ấy đi vắng nhà, vừa mới trở về. Sau đó, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, đã đi đến tư gia của người đàn ông ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này. Có phải y đã được dệt? Ông à, đúng vậy, y đã được dệt. Hãy đem lại, tôi sẽ dâng y cho Ngài Đại Đức Upananda. Sau đó, người đàn bà ấy đã đem y ấy đến đưa cho chồng và đã kể lại sự việc ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy sau khi dâng y ấy đến Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các sa môn thích tử này thật ham hố quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì mà dâng y cho những người này. Vì sao Ngài Đại Đức Upananda khi chưa được tôi thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ dệt và đưa ra sự căn dặn về y? Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân quyến? Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, người không phải là thân quyến, không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng, người không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy, sao ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ dệt của gia chủ, không phải là thân quyến, và đưa ra sự căn dặn về y? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trường hợp có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến, bảo các thợ dệt dệt thành y dành riêng cho vị tỳ khưu. Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ dệt và đưa ra sự căn dặn về y: Này đạo hữu, y này được dệt dành riêng cho tôi, hãy làm y ấy dài, rộng, chắc chắn, hãy dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải. Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó. Và sau khi nói như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì đó, dầu chỉ là đồ ăn khất thực, thì y ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 158. Dành riêng cho vị tỳ khưu. Vì nhu cầu của vị tỳ khưu, lấy vị tỳ khưu làm đối tượng, rồi có ý định dâng đến vị tỳ khưu. Không phải là thân quyến, nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Nam gia chủ, nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. Nữ gia chủ, nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. Bởi các thợ dệt, bởi các người làm công việc dệt vải. Y, nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Bảo dệt, bảo đan lại. Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu mà y được dệt dành riêng cho. Khi chưa được thỉnh cầu trước, chưa được nói trước rằng: Thưa Ngài, Ngài có nhu cầu với loại y như thế nào? Tôi sẽ dệt y của Ngài như thế nào? Đi đến gặp các thợ dệt. Sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào, đưa ra sự căn dặn về y, nói rằng: Này đạo hữu, y này được dệt dành riêng cho tôi, hãy làm y ấy dài, rộng, dày, hãy dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải. Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó. Và sau khi nói như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì đó, dầu chỉ là đồ ăn khất thực. Đồ ăn khất thực nghĩa là cháo, bữa ăn, vật thực cứng, cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời, ngay cả nói pháp. Người thợ dệt làm y dài hoặc rộng hoặc chặt chẽ theo lời nói của vị ấy. Trong khi tiến hành thì vị ấy phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào Nisagiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến, và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisargiya đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ, không phải là thân quyến, và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Giờ này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisargiya đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch đại đức, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ, không phải là thân quyến, và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 159. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, thì phạm tội Nisargiya Bachitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, thì phạm tội Nisargiya Bachitiya. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, thì phạm tội Nisargiya Bachitiya. Là thân quyến, lầm tưởng không phải là thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến, thì vô tội. 160. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo dệt y có giá trị thấp đối với người có ý định dệt y có giá trị cao. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7